Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề của bài pháp thoại hôm nay là đừng để bị ghét bỏ. Đó là nội dung của bài kinh Trung Bộ thứ 15 có tựa đề nguyên gốc là kinh Tư Lượng. Trong bài kinh này đó, tôn giả Mục Kiền Liên là người chia sẻ kinh nghiệm mà theo đó đó các bạn đồng tu nương vào lời góp ý này để vượt qua các cá tánh xấu, người bị ghét bỏ có thể có nhiều nguyên nhân. Giỏi quá, bị ganh tị, phá đám, ghét bỏ để gây trở ngại cũng có. Hoặc là người xấu đã tạo các hành vi phạm pháp mang lại nỗi khổ niềm đau cho con người, cho nên đã trở thành kẻ thù, bị những người tốt đẹp ghét bỏ. Trong bài kinh này đó, ngài Mục Kiền Liên nhấn mạnh đến các góc độ cá tính và tâm lý sống mà bất cứ người nào đó bị vướng kẹt vào chúng đó, đều có thể trở thành người bị ghét bỏ. Phát triển hơn người, giỏi hơn người, đóng góp nhiều hơn người, làm nhiều việc tốt hơn người, bị ganh tị, bị ghét bỏ cũng không có gì lấy làm buồn. Vì trong xã hội này đó, không phải lúc nào người tốt cũng được tán dương. Công việc mà người tốt tiếp tục phải làm đó, đó là tự tại trước những lời phá đám, những hành động gây sự, những con người xấu tính, để thẳng bước trên mục tiêu và lý tưởng mà mình đã chọn. Đó cũng là cách để xử lý khéo léo cảm xúc mà đôi khi đó, lúc mà vướng kẹt vào chúng đó, tâm chúng ta không được an vui. Người tâm lý không an vui đó, dầu cho động cơ tốt, hành vi tốt, có nhiều đóng góp đó, cũng khó có thể đi trọn con đường mà sự theo đuổi đó nó mang lại rất nhiều các giá trị, niềm vui, hạnh phúc cho mọi người. Sau đây là những cá tính và tâm lý tiêu cực mà ai sống với nó sẽ bị ghét bỏ. Nhận diện được các tính xấu này đó, chúng ta hãy nỗ lực vượt qua. Điều một, không có lòng kham nhẫn và không trân trọng đón nhận những lời khuyên hay. Kham nhẫn là thái độ chịu đựng tích cực mà ta được đặt ra nhằm vượt qua những điều rất là khó chịu, nghịch cảnh, chướng duyên, thử thách. Người thông minh đó là nắm bắt vấn đề nhanh hơn những người bình thường, nhưng nếu thiếu sự kham nhẫn đó, cũng dễ bỏ cuộc hơn người bình thường. Do đó thông minh không chưa đủ, kham nhẫn tích cực sẽ giúp cho tâm chúng ta không phải chịu đựng dưới nước đè nén một nỗi khổ, một hoàn cảnh xấu, một tình huống không như ý, hay là một con người khó ưa. Kham nhẫn là một bản lĩnh chịu đựng. Nhờ đó khó khăn nào cũng vượt qua, thành công nào cũng có thể đạt được. Còn các nghịch cảnh do nghiệp chướng, phiền não chướng, trước sau gì cũng được kết thúc. Nên là kham nhẫn là yếu tố không thể thiếu đối với người muốn thành công, và đối với những người muốn được mọi người khác trân trọng. Như vậy khi ai có tính cách không kham nhẫn thì những người tốt, tích cực muốn góp ý, giúp đỡ, hỗ trợ hoặc là đồng hành tùy thuộc với mình cũng rất khó có thể thực hiện điều đó một cách trọn vẹn được. Bởi vì đang làm nửa chừng đó, người thiếu kham nhẫn có thể đầu hàng trước số phận, bỏ cuộc nửa chừng, không làm được việc gì, đến đây đến chốn. Cho nên một mặt họ trở thành nạn nhân đáng tội nghiệp bởi các hành động thiếu bền vững của bản thân, mặt khác sẽ trở thành đối tượng bị người khác ghét bỏ, nhất là những người kỳ vọng vào sự hoàn hảo, sự nỗ lực, sự chịu đựng, mà theo họ đó chỉ có khi nào chúng ta hội đủ những đức tính cao quý này đó thì mọi điều tốt lành đó mới có thể được thực thi. Cá tính của mỗi người đó thì khác nhau. Tâm lý của chúng ta đó thường muốn được người khác khen, tán dương, ủng hộ khi được yêu cầu góp ý xây dựng, hơn là phê bình, chỉ trích, tấn công, phá đám, gây sự. Cũng có rất nhiều các sự thật mà đương sự khi nghe đó, lòng cảm thấy không vui, mà dù biết là đúng đấy, nhưng khi không vui đó, thì khó mà thực hiện được. Từ đó trở thành là người không tiếp nhận được với lòng trân trọng những góp ý, những can gián, những khuyên lên có giá trị khích lệ và lên chê có tinh thần. Nói chung người không tiếp nhận được điều hay lẽ phải là người ngoan cố hoặc là bảo thủ. Ngoan cố là thái độ đóng khép tâm lại trước những điều tốt hơn, phương án tích cực hơn, kế hoạch có giá trị hơn. Và do đó đó, đánh mất cơ hội tìm ra các giải pháp tối ưu cho cùng một vấn đề. Hoàn cố nào cũng là một sự cố chấp, có thể do tự ái, do thích nói ngọt, do thái độ bất cần đời. Mà rất nhiều người đó nghĩ rằng là mình đã trở thành là đỉnh cao của kiến thức, không muốn lắng nghe, tiếp nhận bất kỳ một lời góp ý chân thành gì của ai, và sẵn sàng trở thành là người rơi rớt và bị bỏ sau lưng bởi những người có nỗ lực và nỗ lực có phương pháp. Mang một nhiệt huyết góp ý cho những người không chịu lắng nghe chừng vài lần thôi sẽ rơi vào tâm trạng chán nản, bởi vì đàn khải tay trâu, nước đổ lá môn đó, không làm cho vấn đề đó nó trở nên được tiếp nhận. Cho nên công sức, thời gian, tâm huyết mà ta dùng để góp ý cho người nào đó đó, đôi lúc nó trở nên là vô nghĩa. Người mất khả năng tiếp nhận những giá trị hay, cao, quý, đẹp, tốt đó, thì không thể trở thành người dễ thương, không thể được mọi người quý trọng được. Cho nên phải nỗ lực vượt qua cá tính tiêu cực này. Điều hai, thích khen mình, chê người. Khen mình là sự tự bôn phồng các giá trị và đóng góp của bản thân, mà trên thực tế nó không bằng với những gì mà ta đã làm. Tự khen mình là sống trong một cái trạng thái ảo. Các việc làm, các giá trị, các đóng góp của chúng ta đó, nó ở một mức độ trung bình đó, thì được ta đề cao như là đỉnh núi vậy. Người tự khen mình đó, bất cứ lúc nào có cơ hội đều có thói quen nói nguyên thuyên bất tận về bản thân, hoặc khi được người khác hỏi đến đó, là bắt đầu bắn liên thanh không dứt. Nó như là niềm vui, sự hãnh diện, tự hào, dần dần trở thành như một thói quen nói nhiều, nói dài, nói dài về bản thân, chia sẻ những cái hay, cái đẹp, cái tích cực của bản thân đó, là một trong những cách thức để mở cửa nhận thức và giúp cho người khác học được những điều hay. Còn tự khen mình đó là một thái độ và hành động làm cho bản thân của mình đó, trở nên được nổi trội hơn, đặc biệt hơn. Mà đang khi đó, giá trị thật của mình thì không được như thế. Chê người là thái độ tâm lý đối lập, tìm những sơ hở, bê mốc đó, những chuyện không hay, tấn công đó, vào sở đoản, rồi chì chiết, nói nặng nhẹ, gây sự, kiếm cớ, ly gián, tạo rất nhiều các thử thách và chướng duyên cho những người mà đương sự nghĩ rằng đó, họ là kẻ thù, là đối thủ, là không đợi chờ chung, vân vân. Khi ghét bỏ một người nào đó đó, chúng ta có khuynh hướng là chê bán họ. Cái giá trị đóng góp của họ chúng ta không cần phải bận tâm đến, thậm chí cố tình che giấu đi đè bẹp xuống, xô ngã hết. Và bằng cách này đó thì người xấu mới có đủ điều kiện và lý do để nói xấu về một người tốt. Đạo đức học Phật dạy thay vì phê bình chỉ trích, mời gọi kẻ thù, người có lòng tốt nên góp ý chân thành với mục đích xây dựng những điều hay, lẽ phải, ít nhất là gợi ra một cái hướng đi và tạo ra một giải pháp. Đương sự trong cuộc đó, có thể vì tự ái, do va chạm trực tiếp vào cái tội, bị đánh đố, bị mất uy tín, bị quần chúng không còn đề cao nữa, cho nên cãi giận không chịu nghe. Nhưng nếu khéo xây dựng, và xây dựng ở những nơi kín đáo mọi người không biết đến, thì lời xây dựng và nội dung xây dựng đó đó có thể được tiếp nhận và có thể được sử dụng trong đời sống thực tiễn. Khen mình là chê người là tánh xấu gấp đôi, đó là tính cách của những người thượng đội hạ đạo. Hoặc A Du A Tòng một người nào đó nhằm để đạt được các quyền lệ cá nhân hoặc là lợi ích nhóm, đăng ký là xô đạp, tấn công, phá phách, gây sự cho gãy bánh xe những người tốt, những người có nhiều đóng góp, nhằm giấy bụi tung mù và cô lập đương sự mà mình không thích. Các phương tiện truyền thông ngày nay có khuynh hướng đào sâu vào những cái xấu, thậm chí là tệ hơn, khi đánh mất đạo đức trong truyền thông đó, thì các phương tiện truyền thông đã còn có khuynh hướng dựng lên những câu chuyện không có thật, hoặc bơm phồng thêm, xuyên tạc, vu cáo nhằm câu view hoặc là nhằm hạ bệ đối tượng được họ xem là đối thủ hoặc là không có thiện cảm gì. Ai sống với thói quen khen mình chê người đó sẽ trở thành là người bị đáng ghét. Để có một đời sống an lạc hạnh phúc thì theo Phật giáo ta cố gắng tháo bỏ hận thù, biến kẻ thù thành bạn. Vì ta ý thức rất rõ đó, có nhiều người bạn tốt vẫn chưa đủ. Vì trên thực tế đó, cái tốt không bao giờ là đủ. Nhưng chỉ cần một kẻ xấu đeo bám ta dai như đĩa, tìm cách kiếm cớ gây sự, tạo khó khăn, phá hoại, thì các cái công việc của chúng ta đó đã trở nên bị trở ngại rồi. Quần chúng có thói quen là bị lây lan tâm lý. Nó giống như tình trạng khi có một tiếng vỗ tay vang lên thì hàng loạt người cùng vỗ tay theo. Cũng giống như trong một khu làng sớm, sự xâm nhập của một con chó lạ làm cho một con chó sủa lên thì các con chó còn lại trong khu vực địa giới đó cùng sủa theo. Ảnh hưởng lây lan tâm lý đã làm cho kẻ xấu lợi dụng để triệt hạ, phá đám, gây sự đối với người tốt mà họ không thích, nhằm lôi kéo những người đồng bọn theo công thức đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu đó. Thì người xấu đó phải cố gắng chứng minh về phương diện bề mặt rằng người tốt đó là có vấn đề. Cái nguy hiểm nhất của một số người xấu là như thế này nè. Trong những câu chuyện và nội dung được mọi người biết đến, không thể phủ định được, thì họ lặp lại để tạo sự đồng tình và niềm tin chèn vào trong các cái mảng thông tin chuẩn xác và được mọi người biết đó, đó là một vài thông tin mà số lượng của đó chỉ chiếm khoảng chừng 3 cho đến tối đa là 10%. Độc giả sẽ dễ dàng bị lạc dẫn và ngộ nhận khi chấp nhận khoảng 90 đến 93% những sự thật mang tính tốt đẹp. Thì chỉ cần lồng ghép những nội dung xuyên tạc, vu cáo, không có thật vào bên trong đó, đó thì người đọc đó sẽ có cái tâm lý kéo theo là tin luôn những điều đó. Dạng đó được gọi là quỷ biện, rất là nguy hiểm. Vì nghệ thuật quỷ biện nó rất là tinh vi, mà người đọc nếu thiếu bản lĩnh, thiếu suy nghĩ có chiều sâu, dễ dàng chấp nhận theo các thông tin mang tính lạc dẫn và sai lầm đó. Do vậy, để không trở thành người bị ghét bỏ, ta nên học theo lời Phật dạy là tùy hỷ công đức, tán dương công đức với những điều hay, lẽ phải, sự việc, tình huống và con người tốt với các hoạt động có giá trị. Những gì chúng ta không làm được, ghi nhận giới hạn của mình. Những điều mà người khác làm được đó, ta tán dương, mặc dù họ có thể đứng đối lập về quan điểm, khuynh hướng, lối sống, ý thức hệ chính trị và bè phái đã đạt. Không vì thế mà ta được quyền bẻ cong ngòi bút, nói sai sự thật, công bố những thông tin mang tính là lạc dẫn. Chân thật bất hư là một trong những nội dung mà người tu học Phật đó cần phải phát huy để tạo cho chính mình một nhân cách tốt, một giá trị có lợi lạc cho tha nhân. Điều ba, hận thù, hiềm hận, chỉ trích, cố chấp, buông lời, dễ ghét, đó là hàng loạt các hành vi có gốc rễ từ tâm sân mà người sống với nó như là một thói quen đó, có mặt ở chỗ nào đó tạo ra sự trở ngại cho những người tốt ở chỗ đó. Trong tình huống là nạn nhân của những kẻ xấu thì đương sự cảm thấy mình bị nỗi hầm oan, bị khổ đau, cho nên có thể trỗi về một tâm lý sân hận và khởi lên một ước muốn là trả thù. Điều đó mặc dù là không xấu nhưng đã biến chúng ta trở thành là một người ứng xử giang hồ. Vì vậy đó, tâm lý sân hận này đó sẽ làm cho chúng ta dễ dàng kéo theo sau các hành động tiêu cực. Và nếu điều đó xảy ra đó, ta sẽ trở thành là người đáng ghét. Là bởi vì một mặt ta lên án và ít nhất không hài lòng với kẻ xấu, phá phách, hãm hại, gây trở ngại bản thân mình và những người tốt. Nhưng khi trả thù lại những người đó thì ta cũng đang làm cái công việc tương tự như họ. Thậm chí có nhiều người mất cái sự kiểm soát tâm đó, có thể làm ở một cái cường độ và phạm vi lớn hơn người xấu gây sự nữa. Hiềm hận là một tâm lý tế nhị, nó khác với sân ở mức độ đó, nó rất là phi tế. Mà qua cái thuật ngoại giao đó, chúng ta khéo léo ém nhẹm nó, giấu nó đi, làm cho mọi người không biết đến rằng là mình không ưa họ, không thích họ, thậm chí là có thể là ghét bỏ họ. Gặp nhau vẫn tay bắt mặt mừng, chấp bắt tay vui vẻ, thậm chí là giả vờ tán dương nữa, nhưng mà bên trong á ghét cay, ghét đắng, khó chịu, cao có. Mức độ đơn giản nhất của hiềm hận đó là sự hờn giỏi, sự không ưa, và nó có thể tạo ra những cái phản ứng khác như là bất hợp tác, không liên minh, không cộng sự, không đồng hành, không đóng góp, tức là nhằm tạo ra những áp lực tâm lý khéo léo ở người mà mình không thích. Và đồng thời là cái thông điệp mà người đó muốn gửi gắm đến là cộng đồng xã hội là gì? Đó là người xấu, cho nên tôi đã kháng cự và không hợp tác dưới mọi hình thức. Thốt lời dễ ghét, tức là những lời cay cú, châm chích, biếm nhẹ, gây sự, có thể dùng cái ngôn ngữ chê chữ, hoặc là một cách thô thiển công khai, nhằm làm cho người đọc hoặc người nghe đó hiểu được rằng là đối tượng được mình đang tấn công đó là một người rất xấu, rất tệ, rất sai, rất hư. Mà trên thực tế đó, những điều đó là không có. Tức là họ cài đặt ra những thứ không có thật để làm cho người ta tin rằng như có sự thật. Từ đó đó, người tốt với những việc làm tốt đó sẽ bị cô lập, hoặc bị hiểu sai, hoặc mất quần chúng, mất tầm ảnh hưởng, mất những cơ hội để đóng góp. Người trí thức khi ghét nhau đó thì không đau to búa lớn, nhưng mà ngôn ngữ của họ thì có giao lam, có miễn chai, nó có những cái gì đó mà người nghe đó cảm thấy nó đau đớn từ bên trong, nó khó chịu từ trong nhận thức, có thể làm cho nạn nhân đó trở nên mất ăn, bỏ ngủ, đứng ngồi không yên, khó chịu, mệt mỏi, chán nản, tuyệt vọng. Chống đối thì nó có nhiều hình thức. Chống đối bằng hành vi, bằng lời nói, bằng thái độ, bằng ngôn ngữ thể hình. Người ta có thể thể hiện ra sự chống đối bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng vấn đề ở chỗ đó, thế giới này đó có công bằng xã hội, luật pháp đó là công cụ tương đối để giúp cho công bằng xã hội đó được thiết lập. Vì là một công cụ, công bằng xã hội không nên được quan niệm là cái tuyệt đối. Không phải người nào sống tốt, có nhiều giá trị là được người ta thừa nhận và tán dương đâu. Là lúc họ phải trải qua nhiều cái đắng trong rất nhiều các bất cập. Do vậy khi đối diện với những cái sự thật phũ phàng đó, thì người làm tốt, sống tốt, có hành vi tốt càng phải thấy rất rõ là tôi không làm điều gì sai trái với lương tâm, cho nên những điều hiểu sai, các hành động chống đối, những lời gây sự đó không cản trở được, không phá hoại được nhân cách và lối sống của tôi. Tôi vẫn tiếp tục hướng tới phía trước để làm những việc đáng làm ta. Và những bất công đó ta có thể nhờ luật pháp can thiệp để bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của mình. Nhờ đó đó, tâm mình đó dễ dàng được bình an. Rồi khi nhờ luật pháp và bảo hộ cho các quyền lợi đó đó, ta không nên khởi lên bằng cái tâm sân hận, hiềm khích, khó chịu, mà chỉ muốn cho cái tốt được truyền bá và người xấu đó sớm nhận ra các hành vi xấu của mình và ngừng lại kịp thời. sở hữu tâm sân hận, hiềm hận, nói lời dễ ghét, có hành động chống đối, chỉ trích, không thể nào làm cho người khác ưa mình được. Chẳng những bị ghét bỏ mà mọi người còn sợ và xa lánh, vì không muốn rước họa vào thân, không muốn bị liên lụy đến, không muốn bị cộng hưởng bởi những người có các hành động xấu này. Điều 4, người có tâm lãng tránh, trả lời hoài lời, không chịu giải trình hành động của mình cho người được hiểu. Lãng tránh trước nhất là một hành động thiếu trách nhiệm, làm cho người ta bỏ đi cái tính cam kết về những gì mà chúng ta đã làm. Khi rơi vào tâm lý lẩn tránh thì người ta đã có một thói quen ứng xử cốc cần, ai muốn làm gì thì làm, tôi không có trách nhiệm giải trình, giải thích, hợp tác, tháo mở và giải quyết các vấn đề đó. Việc như thế nào hạ hồi phân giải ta không bận tâm nữa. Nhưng mà ta lại không biết rằng là khi làm như thế đó thì những người có liên hệ đến hoặc là những người trong cuộc đó phải tiếp tục đối diện với rất nhiều các trở ngại, thậm chí là nỗi khổ niềm đau. Lưu tâm trong sáng và trách nhiệm cao quý đó buộc đương sự ở trong cuộc phải điềm tĩnh và kiên trì để ngồi lại tìm ra giải pháp thích hợp nhằm giải quyết nó một cách có hiệu quả. Những kẻ trốn nợ là những người lẩn tránh, đang khi cục nợ đó vẫn còn y nguyên. Người cho vay nợ lâm vào hoàn cảnh bị phá sản hoặc là bị các chủ nợ nhỏ khác đòi vay siết, thậm chí hành hung và gây thương tổn đến sức khỏe và mạng sống nữa là khác. Nên lãng tránh trong tình huống này đó là một cái cách mà làm cho người bị nạn và những người tốt đó gặp nhiều sức ép hơn, trải qua nhiều căng thẳng và khổ đau hơn. Để vượt qua được thái độ lẩn tránh đó, thì đạo Phật dạy chúng ta phát triển thái độ xấu hổ cá nhân và xấu hổ xã hội, để mình lúc nào cũng tự đánh giá mình, tự răn nhắc mình và làm chủ được bản thân để không phương hại, không trở ngại, không gây khổ đau cho bất kỳ ai. Và việc gì đó liên hệ đến chúng ta thì cần phải có trách nhiệm để giải quyết nó. Ngày nay đó, người ta đề cao văn hóa từ chức, tức là cái tính trách nhiệm khi nhận ra được các cái công việc được mình đang gánh vác đó đã không được thể hiện một cách trọn vẹn, mặc dù cái trục trặc ở trong một cái mắt xích nào đó không do chính mình tạo ra, nhưng với tư cách là người chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc có liên hệ đó thì người có ý thức sẽ từ chức để không làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn. Văn hóa từ chức vẫn còn quá xa lạ với lối sống của người Việt Nam hiện nay, nhưng nó trở nên rất là phổ quát trong các nước phương Tây. Vào thượng tuần tháng 10 năm 2014, lực lượng an ninh của Tổng thống Obama đó đã sơ xuất để cho một người có tiền án đi chung thang cầu thang với Tổng thống Obama. Và khi phát hiện ra đó, thì những người đó đã bị cách chức, và người quản lý trực tiếp các nhân sự này không cần ai yêu cầu đã đưa đơn từ chức và đã được Tổng thống Obama chấp nhận. Vụ nổ nhà máy hạt nhân gây ra động đất và sóng thần kép ở Nhật Bản cách đây vài năm đó, hoàn toàn không liên hệ gì người đứng đầu ngành hạt nhân của Nhật Bản, nhưng ông ấy đã xin từ chức và được thủ tướng của Nhật Bản đồng ý. Thế đó là hai cái ví dụ cho thấy cái tính trách nhiệm làm cho người ta đối diện trước sự thật, giáp mặt với cuộc đời, không lẩn trốn, không phớt lờ. Vì lẩn trốn là thiếu trách nhiệm, phớt lờ là một sự liều mạng đó. Cho nên thực tập theo lời Phật dạy đó, thì mỗi người chúng ta đó sẽ có cái tinh thần trách nhiệm cao quý hơn. Và ai không làm được điều đó thì dễ bị người khác phê bình chỉ trích. Có những trường hợp đó, chúng ta chỉ cần là chịu khó khéo léo giải thích đầu đuôi ngọn ngành, nhân duyên và kết quả để những người hiểu lầm, những người bị ảnh hưởng trực tiếp, những người bị liên lụy đó có thể nhận ra được vấn đề để cảm thông và loại trừ được các thông tin sai lầm mà thường nó được phát ra bởi những động cơ xấu từ những con người xấu. Luận Bảo Vương Tam Muội của Trung Quốc biên soạn có khuynh hướng kêu gọi quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch đó là hèn nhát và chưa xả được nhân quả, nhân ngã. Đức Phật thì không hề dạy như thế. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật chia sẻ cách thức mà Ngài vượt qua nỗi hàm oan để cho người gây sự dừng việc vu khống và tấn công. Đức Phật mới giải thích rằng đây là những điều không có trong tôi, tôi không phải là tác giả của vấn đề này. Ở kinh 42 chương, Đức Phật dùng hình ảnh tặng quà, lời thị phi, vu cáo, xuyên tạc, nói xấu như là một cái quà không mời mà đến. Và ta là đương sự hiểu rõ được điều đó, cho nên không bận tâm, không chấp trước vào những hành động, lời nói này. Giống như chúng ta đang từ chối một tặng phẩm từ người khác. Đương sự buông lời xấu, làm việc xấu, đành phải vác lấy cái món quà xấu đó về nhà mình thôi. Đó là hai ngữ cảnh cho thấy là Đức Phật không khích lệ chúng ta yên lặng tiêu cực. Những gì cần nói chúng ta nên chia sẻ đủ để giải thích và chứng minh về cái tính vô tội của mình. Còn nếu như chúng ta không chịu giải trình hành động thì mọi người sẽ hiểu lầm. Và từ hiểu lầm đó, nó dẫn đến rất nhiều các hậu quả khác về phương diện xã hội. Trong quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, thân hữu và đối tác, lỡ mà ngộ nhận nhau, giận nhau thì hãy chịu khó lắng nghe sự giải thích của nhau. Đừng phán xử như một quan tòa. Hãy lắng nghe người khác giải thích để hiểu rõ nguồn cơn. Từ đó đó, chúng ta có thể đối chiếu lại với các dữ liệu mà chúng ta đã biết. Vì chúng tôi tin chắc rằng là thái độ làm việc này đó sẽ giúp cho chúng ta tránh được các cơ hội ngộ nhận và tránh được các rủi ro tạo khổ đau cho người khác. Có nhiều sự giải trình chỉ mất đôi mươi phút, vài tiếng, vài ngày mà có thể giải quyết được nỗi hằn oan, cái sự hận thù và bế tắc. Đang khi người giữ thinh lặng đó ém nhẹm nỗi đau vào bên trong và sống với cái nỗi đau, với sự bất hòa có thể đến vài chục năm, thậm chí là chết mang theo. Cho nên đó không phải là một hành động thông minh. Nói cách khác, theo bài kinh Trung Bộ thứ 15 này đó, thì người nào sống với thái độ lẩn tránh, trả lời quay lề, hoặc là không giải thích một cách rõ ràng, là người dễ bị người khác ghét bỏ, bể hiểu lầm. Điều năm, hư quỷ, dối gian, lường gạt là những thái độ tâm lý và những ứng xử vừa phạm pháp vừa trái đạo đức, dẫn đến cái khó khăn trong các mối quan hệ xã hội và dân sự. Hư quỷ là thái độ thiếu chân thật, chuyện có nói không, chuyện không dựng thành có, chuyện ít xuất ra nhiều, chuyện nhiều đó thì gần như là phớt lờ, không quan tâm đến. Tức là lắc léo, xoay trở theo kiểu trắng thành đen, đen thành trắng. Luật sư giỏi nếu thiếu lương tâm á và đam mê tiền á thì sẽ trở thành là một mối nguy hại cho cuộc đời, thì họ có thể biến tội phạm trở thành người trấn án. Và khi làm điều đó đó thì luật sư đã trực tiếp cùng với kẻ xấu tạo ra một cái khổ ách, ít nhất là cho một người hoặc là nhiều người, vì những người đó trở thành nạn nhân bị hàm oan, bị gán vào những cái tội mà họ không hề làm, họ cũng không hề a dua, tán trợ, giúp đỡ, đồng tình. Dối gan bắt đầu là những cái thói quen mà mình đánh giá rằng là nó không có hại đến ai, nhưng mà về lâu về dài đó, thiếu sự kiểm soát của tâm đó, thì sự dối gan theo kiểu nói đùa, nói chơi đó đã trở thành là một hành động mang tính lừa đảo, lừa gạt, lừa đảo và gây trở ngại rất lớn. Vợ mà không thành thật với chồng, chồng mất niềm tin. Chồng mà không trung thủy với vợ đó, dẫn đến tình trạng vợ ghen, vợ hoài nghi và mất hết niềm tin. Bạn bè mà ứng xử với nhau một cách hư quỷ, gian dối, lừa gạt nhau đó, thì về sau này có ăn năn hối cải, có làm mới cuộc sống đó đi nữa, thì cũng rất khó có thể làm cho người bị ám ảnh đó bỏ qua được cái hình ảnh xấu của mình. Sống với sự hư dối và lừa gạt đó, ta đang tạo ra các vết nứt về nhân cách và sự đổ vỡ về đạo đức của bản thân. Cho nên sau này có hàn gắn lại, chúng ta vẫn nhìn thấy ở bề mặt của nó những cái vết hàn, những vết nói, chứ đâu không phải là một cái vật trọn vẹn mang tính nguyên thủy. Những kẻ trộm cắp thường bị ghi trong lý lịch cá nhân là người đáng được quan tâm ít nhất là 3 năm. Nên sau khi mãn án tù đó, những kẻ tội phạm rất khó tìm ra một cơ hội lập nghiệp, đi đến đâu ai cũng ngại ngùng, như là kẻ ăn cắp vặt hoặc là kẻ lừa đảo nói dối qua mặt. Mà người ta có đủ bằng chứng rồi đó thì gần như là không ai muốn mình phải rơi vào tình trạng bị rủi ro. Cho nên tốt nhất đó, giữa một người chân thật và một người hư quỷ đó, ta chọn người chân thật là kém thông minh hơn, hơn là chọn một người thông minh nhưng không có được cái tâm chân thật. Nói cách khác là ai sống với tâm hư quỷ, lừa đảo, gian dối đó thì không thể được mọi người thương, ủng hộ, đồng tình. Sự ghét bỏ là điều chắc chắn diễn ra. Điều 6, tật đố sang tham và quá mạng. Đây là ba thái độ tâm lý có liên hệ nhau. Tật đố là ganh tị, ganh ghét. Lúc nào người tật đố cũng thể hiện cái tâm độc tôn, độc tồn, cho nên rất là gia trưởng, rất là khó ưa khó chịu với những người có tài, có cơ hội, có điều kiện ngang bằng với mình. Trong nhận thức của người tật đố đó, họ là số một thôi, không muốn ai chia sẻ các cái quyền lợi, thành công, hạnh phúc tương tự. Sống với thái độ tâm lý này đó, người bị tật đố rất mệt mỏi, vì lúc nào cũng thấy xung quanh mình là các đối thủ. Và đăng ký họ có bận tâm gì đến việc tranh giành quyền lợi của ta đâu. Họ cũng chả hề có một cái can thiệp nào ảnh hưởng đến hay là thay thế những gì mà chúng ta đang gánh vác, đang làm, đang theo đuổi đâu. Như người tật đố, tôi thấy những người nào ngang bằng mình hoặc hơn mình đó là sợ hãi, lo lắng, căng thẳng, mà muốn kết thúc được đó thì phải loại trừ và không hợp tác. Sang tham là một tâm lý bỏng sẻn, thể hiện tính keo kiệt, không muốn mở lòng ra, không muốn buông xả các vật chất cho các việc nghĩa, không muốn làm bất cứ một việc gì giúp đỡ cho ai. Người sang tham á, keo lẳng, giống như là cái cục kẹo kéo vậy đó, kéo hoài mà nó không ra, mà kéo dữ lắm á thì nó mới đứt. Cái sự đứt ở trong tình huống kéo này đó là bất đắc dĩ thôi. Tức là lúc nào mà không thể khước từ được, không thể tìm lý do được, không thể có cơ sở để biện hộ được, thì họ phải đành, tức là xì ra một chút xíu, mở ra một chút xíu thôi, sau đó là tiếp tục khép lại. Người kẹo kéo không mở lòng ra với những người khổ đau, nhưng khi đó họ dướng vào cái cuộc tình đó, thì họ sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền bạc để chạy theo cái khuynh hướng đó. Thế cái khác là kẹo kéo cho các việc làm thiện thì lại bị một cái hậu quả là gì? Cái nguồn tiền và tài sản mình có được đó bị tổn thất vào các con đường khác. Nói khác là người kẹo kéo không thể có được cơ hội hưởng được hết tất cả các giá trị và những gì mà họ đã nỗ lực làm. Do đó khi có cơ hội làm được việc, tạo được phúc, làm lớn mà được các tài sản, thì khi còn khỏe mạnh và sáng suốt nên biết chia sẻ, bố thí, tặng biếu, cúng dường, giúp đời, cứu người, làm các việc nghĩa mang tính nhân vật. Vì trong thời điểm đó, đó chúng ta có thể trực tiếp làm, cảm nhận được, chứng kiến được. Còn chờ sau khi chết thì khối tiền và những gì mà chúng ta gây dựng được đó, cũng không thể mang theo được bất cứ một cái gì. Quá mạng là tâm lý cống cao, cho mình là số một, không lắng nghe ai, không học hỏi ai, bằng với người khác thì cho mình hơn, thấp hơn người khác thì cho mình bằng, giỏi ở mức độ trung bình thì cho mình là siêu xuất. tức là lúc nào cũng tự đề cao mình và sống ảo trong những cái giá trị vốn không có thật của bản thân. Người quá mạng thường chỉ trích, nói xấu, không chê với ai hết. Người quá mạng sẽ trở nên rất cô đơn, bởi vì đối tượng mà họ giao du phải được họ xem là ngang bằng tài hoặc là giỏi hơn họ. Còn những người thấp hơn đó gần như là không có cửa, không có cơ hội để tiếp xúc, lấy đâu mà đồng hành được hay hợp tác được. Người ngã mạng đánh mất cơ hội học hỏi những điều hay, cho nên không còn điều kiện để thay đổi nhân cách bản thân. Điều 6, dính mắc thế tục, cố chấp tư kiến. Đó là hai nội dung mà một người thiếu kiểm soát tâm đó, thường vướng kẹt vào và trở thành là đối tượng bị ghét bỏ bởi những người tốt. Dính mắc thế tục tức là dính mắc cái khuynh hướng hưởng thụ các khoái lạc giác quan, dính mắc vào động sản bất động sản, dính mắc vào tình đời, tình người, tình yêu, dướng kẹt vào việc hơn và thua, tốt và xấu, thị và phi, dướng vào các liên minh, rồi dướng kẹt vào tính đối lập, và gần như là suốt cuộc đời tới người đó không thể vùng vẫy nổi, chặt đứt được các cái sợi dây dướng kẹt một cách chằng chịt do chính họ tự tạo ra. Sự dính mắc tiếp tục này cũng giống như con tầm nhã tơ tạo thành cái kén và nó giam nhốt đó, và giống như tình trạng sắt bị rỉ từ bên trong làm hư tức là bản thân của sắt. Các thói hư tật xấu, thói quen tiêu cực, khuynh hướng hưởng thụ, lối sống mà thực dụng theo kiểu tiêu cực đó, đã trở thành là những sợi dây trói buộc chúng ta, giam nhốt mình ở trong những hành động rất là phàm tục. Là người xuất gia mà vẫn còn tiếp tục dính mắc thế tục á, thì thầy của mình, các bạn đồng tu, các sư huynh, sư đệ đó không thể quan hỷ được, cũng không thể cảm thấy hài lòng. Do đó phải là người rũ bỏ được các dính mắc thế tục thì tâm chúng ta trở nên cao thượng, những bước chân đi của mình là hướng về một cái phương trời có giá trị. Còn người tại gia mà dướng mắc về thế tục nhiều đó thì đụng ở đâu là dính ở đó. Đang khi đó người tu tập hạnh chân thật đó, giống như là cái mũi inox nằm ở trong tô nước mắm, không dính bởi mùi, không có thấm bởi cái mùi tanh hôi của nước mắm. Tức là trong hoàn cảnh nào, trước những cái cám dỗ gì đặt ra một tù đúng bị cạm bẫy đi nữa, thì người biết làm chủ bản thân đó vẫn không thể bị dướng kẹt vào. Những niềm vui thế tục mang tính là hệ lụy và khổ đau. Cố chấp tư kiến là bảo thủ quan điểm sai lầm. Đối với con đường tâm linh đó, thì rất nhiều người nỗ lực tu, chọn những cách nó không phù hợp với con đường giải thoát, nhưng lại ngộ nhận rằng đó là mình đang tiệm cận và đang sống với, đang trải nghiệm, đang đạt được giải thoát. Trong kinh Đức Phật nêu khái niệm giới cấm thủ, tức là chấp vào các phương pháp khổ hạnh, lại cho rằng đây là con đường độc nhất đạt được an vui. các tôn giáo nhất thần, đa thần, các niềm tin mê tín dị đoan trong xã hội đều thuộc vào nhóm giới cấm thủ, tức là chấp phương pháp tôn giáo của họ là đúng. Mặc dù họ có lập trường và lý tưởng đấy, nhưng mà việc chấp vào những cái sai, con đường sai, giải pháp sai thì không thể đạt được các cái thành quả đúng. Những người tu theo Tịnh Độ Tông, Mật Tông và nói chung là các tông phái Phật giáo Trung Quốc, nếu con hiểu rằng đó, đây chỉ là những công cụ và phương tiện, thì dễ rơi vào thói quen và nghiện vào tính mầu nhiệm. Dù gì được đó, không phải nỗ lực tu, chỉ cần giao khoán niềm tin vào Đức Phật A Di Đà, hay là tin vào sự mầu nhiệm của các con thần chú, thì mọi việc đâu vào đấy, không cần phải nỗ lực nhiều, mà kết quả gọi là chắc chắn là nằm trong tầm tay của chúng ta. Những người có niềm tin mê tín này đó rất là bảo thủ, càng nỗ lực thay đổi họ đó, họ càng bảo vệ quan điểm sai lầm này. Thậm chí có nhiều người nói rằng là trong lịch sử biết bao nhiêu vị tổ sư, biết bao nhiêu vị tăng sĩ lỗi lạc đã chấp nhận như thế, truyền bá như thế, nói như thế, làm như thế, và thậm chí họ còn gọi là được như thế nữa. Cho nên tiếp tục chấp vào các cái quan điểm tư kiến, và do đó khó lắng nghe, khó mở lòng, khó học hỏi, khó điều chỉnh để giúp cho bản thân tiến bộ hơn. Cũng có những cái chấp đó bắt đầu từ sự tiếc nuối. Ví dụ cái con đường sai mà đã đi đó vài chục năm nè, bây giờ nghe một con đường đúng đó, sốc dữ lắm. Sốc vì tiếc rằng là mấy chục năm qua đó tôi đã đi sai đường, tôi đi lầm vòng, đi không đúng cách. Bây giờ thừa những cái sai lầm đó là cũng như là vứt bỏ toàn bộ mấy chục năm nỗ lực đó vào trong sọt rác rồi. Đau đớn lắm, sốc dữ lắm. Cho nên đó, dù có nghe một cái gì mới mà là đúng đi nữa, người ta cũng không muốn thừa nhận đó. Người ta cố tình xích xoa cái sai lầm của mình và là tiếp tục đi theo con đường đó với một cái nguồn an ủi rằng là biết đâu con đường mình đã đi là đúng, và cái niềm tin mới, nội dung mới mình mới nghe đó có thể là không đúng, mà thực ra nó là đúng. Cố chấp và tự kiến nó còn có thể có nhiều cái lý do khác, nguyên nhân khác, hỗ trợ khác, nhưng mà tụ trung đó, đây là mô típ nhận thức mà người ta đó đã đánh mất cơ hội để điều chỉnh những cái sai vì nghĩ rằng là mình đã chuẩn rồi. Trong hơn 10 năm qua, khi phân tích về triết lý Tịnh Độ Tông qua kinh A Di Đà đó, chúng tôi thường nhấn mạnh năm điều mà Đức Phật dạy trong kinh này: căn lành lớn tức là hết tham ái sân hận si mê chấp thủ, công đức lớn tức là làm từ thiện và làm Phật sự không từ bỏ từ việc nhỏ đến việc lớn, nhân duyên tốt lớn tức là tạo điều kiện thuận lợi, mở đầu tràng, khích lệ, hướng dẫn, dẫn dắt mọi người hướng đến cái thiện, cái đạo đức, cái tốt. Quán pháp lớn tức là biết tận dụng các dữ liệu của cuộc sống khổ đau này để phát triển hạnh phúc, xây dựng tịnh độ, hiện tiền và tại đây. Và nhất tâm bất loạn đó tức là giữ tâm chuyên nhất, không tạp niệm, vọng tưởng, tạp tưởng, loạn tưởng, hư tưởng, hoang tưởng, để tâm được thanh tịnh hóa và trở thành trạng thái chân không, nhằm xả bỏ toàn bộ các cảm xúc và thái độ khổ đau. Đây là năm yếu tố mà ai sở hữu nó đó thì ngay trong kiếp sống hiện tại này đó, quả chứng tối thiểu là nhị quả A La Hán, là không còn thối chuyển về đạo đức nữa. Mà người đạt được đẳng cấp đó thì chúng tôi tin chắc rằng là chẳng cần sanh Tây Phương làm cái gì cho mệt, thành ra Đông Phương gì cho mất công. Vì mục đích đó, sanh cõi Phật này cõi Phật nọ là để được bắt thối chuyển, để được an vui, để được hạnh phúc. Và bây giờ đó, bằng sự cúng dường bản thân là mình đã đạt được như thế rồi. Nó một cái khác là theo kinh A Di Đà đó, thế giới Tây Phương Cực Lạc có hay không quan trọng, mà quan trọng là khi ta sống hội tụ được năm điều này thì nơi đó chính là cực lạc. Giá trị chiều sâu của bản kinh nằm chỗ này. Rất nhiều người nghe cảm thấy bị sốc, vì trước giờ bị nhòi sọ là niệm Phật một câu phước sinh vô lượng, lại Phật một lại tội diệt hà sa, chì chú có thể được phép màu, được mọi điều như ý, không cần phải nỗ lực làm gì hết đó. Và họ đã hài lòng với phương pháp tu đó vài chục năm rồi. Thậm chí đó, là họ đã thừa kế cái truyền thống đó, đã dài thế kỷ rồi, không bỏ được, cũng không chấp nhận cái khác được. Dướng kẹt vào tư kiến, chúng ta đánh mất cơ hội để có thể tham khảo thêm những nội dung mới. Một người khách quan đó, thì trong việc tham khảo các dữ liệu mới, thông tin mới, nội dung mới, sẽ có thể nhận ra là đâu là ưu điểm, đâu là khuyết điểm, cái nào hay hơn, cái nào dở hơn, cái tối ưu và cái còn có giới hạn. Từ đó đó, họ dễ dàng quyết định và chọn lựa đúng để đi cái con đường đúng. Còn khư khư cố chấp, bám víu vào quan điểm là đánh mất cơ hội để tự tiến bộ. Ngụ ngôn Phật giáo thường sánh ví người cố chấp tư kiến hay là chạy theo sự tư biện cũng giống như tiếc đuối gánh củi từ sáng cho đến chiều, mà thân của họ đó đã đừ đẳng để vác đá, cho nên khi gặp vàng không muốn tiếp nhận. Đó là trung thành với những cái giá trị thấp hơn, lạc hậu hơn, yếu kém hơn, dở tệ hơn, và đành vẫy tay chào với những cái giá trị mới, thậm chí là nó vượt trội hơn vài chục lần, vài trăm lần. Thì đó là những người rất là đáng tội nghiệp. Thì đó là những tâm lý tiêu biểu được Ngài Mục Kiền Liên nêu ra trong bài kinh Tư Lượng thứ 15 của kinh Trung Bộ. Thì Ngài đã kết luận như thế này: ai diệt trừ được các tính cách xấu vừa nêu sẽ trở thành là người dễ thương và dễ góp ý. Như vậy là cái đáng ghét của con người đó là ngoài cái cá tính xấu, cái tính xấu, hành vi tiêu cực, còn thái độ bảo thủ, không muốn sửa sai, cái đó mới là đáng xấu hơn, đáng ghét hơn và nguy hại hơn. Điều 7, để không còn là người đáng ghét. Đoạn kinh sau đó thì Ngài Mục Kiền Liên góp ý với các bạn đồng tu mình cái cách để giúp cho bản thân không còn bị người khác ghét nữa. Ở đây là thuộc về các tính xấu ấy. Chứ còn mình tốt mà bị ta ganh tị, ta ghét bỏ là chuyện thường thôi. Hành giả cần phải tâm niệm chính mình bằng sự so sánh với những người khác như sau: ta không thích người bị tâm ác dục chi phối hoành hành. Do vậy, nếu tâm ta bị ác dục chi phối, chắc chắn người khác cũng sẽ không thích ta. Tức là một sự so sánh tích cực, lấy mình làm hệ quy chiếu, mình ghét bỏ cái xấu, không ưa cái tiêu cực, không thích những người có những hành vi bất thiện, thì người khác cũng có thể có những ứng xử tương tự. Và do vậy chúng ta không nên trở thành người dở tợn như thế để không bị người khác ghét bỏ. Phần lớn trong các bài kinh Đức Phật dạy chúng ta giải phóng cái tôi. Mà muốn giải phóng cái tôi đó thì phải giải phóng cái tính trung tâm của cái tôi ra khỏi bản thân mình, tức là không có đề cao mình, không xem mình là hệ quy chiếu. Nhưng cũng có thỉnh thoảng những trường hợp việc đặt đúng hệ quy chiếu vào cái tôi mà ta có thể trở thành người tốt. Ví dụ như trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, ai cũng sợ chết, ai cũng sợ bị tổn thương. Hãy lấy mình làm ví dụ, do vậy không giết và không xúi dục người khác giết. Tức là lấy cái nỗi đau của bản thân làm cái trục xoay, và mình mới so sánh đối chiếu là những người khác đó, họ cũng có những cái khuynh hướng tương tự như thế này nè. Như vậy nếu chúng ta không muốn người khác làm cho mình thì mình cũng đừng nên vô tình hay cố ý làm việc đó cho người khác. Thì đó là một cái sự so sánh tích cực để rút ra một bài học kinh nghiệm và giúp cho mình vượt qua được cá tính xấu, những hành động, lời nói, việc làm, khuynh hướng, lối sống bị người khác ghét bỏ. Sau đó Ngài Mục Kiền Liên đề nghị mọi người phải tự soi gương nhân cách, tức là chủ động dành thời gian soi sáng bản thân, xem rằng là trong một tháng qua hay là trọn năm nay, trong tuần lễ này, hoặc từ sáng cho đến bây giờ, hay là trong giờ khác mà chúng ta đang đánh giá chính mình đó, tôi đã có làm những hành động nào, lời nói gì, ứng xử ra sao mang lại nỗi khổ niềm đau cho người khác, dầu vô tình hay cố ý hay không. Tôi có còn bị các tâm lý phẫn nặng, phẫn hận, sân hận, bất mãn, rồi hư quỵ, não hại, tật đố, sang thang, dối gian, lường gạt, quan mê quá mạng, dính mắc thế tục, cố chấp tư kiến, không chịu buông xả, vân vân, đang là khống chế tâm tôi và chi phối cuộc sống của tôi hay không? Sự phản vấn này có thể áp dụng cho các tâm lý xấu còn lại, các hành động xấu còn lại. Và nếu câu trả lời là có, thì chúng ta không nên phớt lờ, dầu luật pháp chưa sờ gái, mọi người chưa phê bình, chưa tấn công bởi những lời thị phi chỉ trích. Chúng ta cũng phải biết tự tôn trọng mình, nỗ lực khắc phục để vượt qua. Chứ chờ đến lúc đó, bị người khác tấn công, bị các hậu quả xấu rồi đó, mới ăn năn hối hận dai dứt đó, thì quá muộn màng rồi. Lúc đó có nỗ lực thay đổi, nó cũng không thể xoay chuyển được tình thế được. Chứ vì thế phải làm và nỗ lực khi mà vấn đề đó chưa trở nên là quá muộn. Người tự soi gương sẽ tiến bộ hơn. Là thanh thiếu niên mà có tính cách soi gương như một thói quen về nhân cách của mình đó, thì sẽ không còn dựa dẫm vào cha mẹ, không phải để cha mẹ nhắc nhở, la rầy, quở mắng, trừng phạt, không phải để thầy cô giáo là nói nặng nói nhẹ, cũng không phải để luật pháp phạt rồi người đó vẫn tự mình nỗ lực để điều chỉnh nhân cách thôi. Đó là tự biết điều, rồi tự làm chủ bản thân, tự làm cho mình trở nên có giá trị. Việc là soi gương nhân cách đó đã được Ngài Mục Kiền Liên nêu ra cái ví dụ như sau. Giống như trường hợp có một thiếu nữ hay một thanh nam đương tuổi thanh xuân, tánh ưa trang điểm, tự quan sát mặt trong một tấm gương sạch và trong suốt, không có cáo bẩn. Khi thấy bụi bặm bám trên mặt mình, người ấy tinh tấn chùi sạch bụi bặm và vết nhơ bẩn. Nếu mặt không dơ, người ấy hoan hỷ và tự tâm niệm rằng: thật sự ta được những điều tốt đẹp, thật sự ta được gương mặt trong sạch. Soi gương ghét cũng giống như là soi gương mặt, như là chị em phụ nữ, để tạo cái sự tự tin. Thì họ phải làm cho gương mặt mình trở nên rạng rỡ, mụn, rồi những cái vết nhăn trên mặt đó được phấn đánh lên để khỏa lấp nó, làm cho họ cảm thấy sáng láng hơn, tự tin hơn, đẹp hơn, có giá trị hơn. Người ta chăm chút vào nhan sắc của mình rất là nhiều. Ở đây đó, bài kinh này dạy chúng ta chăm chút đạo đức, chăm sóc đạo đức. Và mình phải khởi lên một cái tâm trạng là xấu hổ khi mà phát hiện ra bề mặt gương tâm của mình đó, nó có một cái vết nhơ nào đó, có một cái lỗi nào đó, sự rạn nứt nào đó trong hành động, lời nói, việc làm, tư duy, thói quen, lối sống và giao tế. Rồi để từ đó chúng ta nêu cam kết điều chỉnh lại. Phần lớn soi gương mặt đâu cần phải để cha mẹ nhắc, mỗi người tự làm việc đó. Chị phụ nữ soi gương á, trung bình á nửa giờ một ngày, có người soi gương 2-3 tiếng đồng hồ. Và nếu như ta cũng tập thói quen này đó, soi gương nhân cách mình nửa giờ một ngày để tìm ra những khuyết tật, những lỗi lầm, những cái dở cái tệ để khắc phục nó, thì có lẽ là cái tấm gương nhân đó chúng ta sẽ trở nên rất chói sáng, không có gì để phê bình chỉ trích vào đâu được. Đó là mỗi người đáng được tán dương. Kính thưa quý thầy cô trí thức, đó là nội dung của bài kinh Tư Lượng trong kinh Trung Bộ thứ 15. Dầu không do Đức Phật trực tiếp giảng dạy, bài kinh do Ngài Mục Kiền Liên chia sẻ cho những người bạn đồng tu. Và có lẽ đối tượng được Ngài chia sẻ đó là những vị tu sĩ mới xuất gia ra. Cho nên các thói quen đời, hành động đời, việc làm đời đó vẫn đang còn tiếp tục chi phối. Ngài đã thể hiện sự cảm thông về những cái khuyết tật đó, nhưng mà vẫn rất nghiêm khắc chỉ ra những cách thức, những phương pháp, những cái mẹo để vượt qua và khắc phục được các cái thói hư tánh xấu này. Bất cứ một người nào muốn được hạnh phúc thì cũng cần phải học nội dung của bài kinh này để tự phát huy và tự làm tốt cho bản thân. Xin kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-7693-196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhật từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.